Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 60 với đề tài Tiêu chuẩn vào nước thiên đàng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 7 từ câu 21 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Theo câu 21, tiêu chuẩn để được vào nước thiên đàng là gì? Làm thế nào để đạt được tiêu chuẩn đó? Câu hỏi thứ hai. Ngày đó, trong câu 22 là ngày nào? Tại sao có nhiều người nhân danh Chúa nói tiên tri, trừ quỷ và làm nhiều phép lạ mà Chúa lại gọi họ là kẻ gian ác? Số phận của những người này như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Bài học này nhắc nhở bạn điều gì? Phần triển khai bài học. Trong Matthew chương 7, từ câu 15 đến câu 20, Chúa Giêsu dạy môn đồ hãy coi chừng tiên tri giả. Bề ngoài họ rất giống với tiên tri thật, nhưng khi nhìn kỹ, thì đó chỉ là cái lốt chiên mang bên ngoài, còn bên trong là hình hài của muôn sói hay cắn nuốt. Chúa dạy môn đồ bí quyết để phân biệt tiên tri giả và tiên tri thật là xem trái biết cây. Tuy nhiên, Ngài cũng nhấn mạnh rằng trái của tiên tri thật phải là trái tốt, chứ không phải là trái xấu. Tiếp theo, từ câu 21 đến câu 23, Chúa nói rõ về trái tốt thật sự là trái như thế nào. Vì có nhiều cây cho trái khá giống nhau, khó phân biệt như bụi gai cũng cho trái giống trái nho, nhưng không phải trái nho thật. Bụi tật lê cũng cho trái giống trái vả, nhưng không phải trái vả thật. Và một điều chúng ta cần lưu ý ở đây là nhiều khi chính bản thân người ấy cũng không biết rõ mình đang cho trái xấu. Một sự lầm tưởng vô cùng tai hại. Đây là bài học rất đáng cho chúng ta suy ngẫm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau về tiêu chuẩn để được vào nước thiên đàng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 7, từ câu 21 đến câu 23. Thứ nhất, tiêu chuẩn để vào nước thiên đàng. Câu 21 ghi lời Chúa phán như sau: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Tiêu chuẩn để thẩm định của con người và của Chúa hoàn toàn khác nhau. Con người thẩm định dựa trên biểu hiện bên ngoài, căn cứ vào niềm tin tôn giáo, lấy công việc làm nền tảng. Vì vậy, chỉ cần thấy một người nhiệt thành nói lạy Chúa trong mọi sự là có thể lầm tưởng người ấy đủ tiêu chuẩn hay thừa tiêu chuẩn để vào nước thiên đàng rồi. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo rằng những người như vậy cũng chưa chắc đâu. Dĩ nhiên, Chúa không nói tất cả những người nói lạy Chúa đều bị gạt ra khỏi nước thiên đàng. Nhưng Chúa nhấn mạnh, đó chưa phải là tiêu chuẩn trọn vẹn để thẩm định một cách chuẩn xác. Nếu căn cứ tiêu chuẩn đó thì rất dễ bị sai lầm. Tiêu chuẩn của Chúa là một tiêu chuẩn duy nhất rất quan trọng. Đó là làm theo ý muốn Cha Ngài ở trên trời. Điều này cho thấy, nếu theo Chúa như đi theo một đạo giáo, theo một tôn giáo lý thuyết, hoặc học lời Chúa chỉ để mở mang kiến thức, lấy bằng cấp để tự hào hay khoe khoang, mà không quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời, thì cho dù có nhiệt thành tôn giáo đến đâu, có luôn miệng nói lạy Chúa đến đâu, vẫn không được vào nước thiên đàng để ở đời đời với Chúa. Vì những người đó xét cho cùng, chỉ lấy môi miệng mà thờ lạy Chúa, nhưng lòng họ thì cách xa Chúa lắm. Đức Chúa Trời sắm sẵn nước thiên đàng cho những người có đức tin thật đặt nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Và đức tin thật là đức tin thể hiện bằng việc làm theo ý muốn Chúa, chứ Ngài không sắm nước thiên đàng cho những người chỉ đi theo đạo Chúa như theo một tôn giáo. Cần nhớ, Chúa là đấng sống, nên khi nói lạy Chúa thì cũng phải làm theo lời Chúa dạy, chứ không thể coi thường được. Mối liên hệ giữa người theo Chúa với Ngài chính là sự vâng lời. Thứ hai, ngày đó, trong câu 22 là ngày nào? Tại sao có nhiều người nhân danh Chúa nói tiên tri, trừ quỷ và làm nhiều phép lạ mà Chúa lại gọi họ là kẻ gian ác? Số phận của những người này như thế nào? Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ngày đó tức là ngày phán xét, ngày cuối cùng, ngày mà mọi lời nói và việc làm của con người đều phải khai trình trước mặt Chúa. Điều lạ lùng ở đây là Chúa gọi những người từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, trừ quỷ và làm nhiều phép lạ là những kẻ gian ác. Sự khai trình của những người này cho thấy họ là những người nhân danh Chúa làm nhiều công việc đặc biệt mà những người bình thường không làm được. Vậy tại sao Chúa gọi họ là những kẻ gian ác và đuổi họ lui ra khỏi Chúa vì Ngài chưa từng biết đến họ? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta hãy xét đến hai trường hợp. Thứ nhất, trong ngày cuối cùng, có không ít người thực hiện những dấu kỳ phép lạ dưới quyền của quỷ Satan để lừa dối mọi người. Lời Chúa trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì, chương 2, từ câu 9 đến câu 12 đã xác nhận. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Như vậy, việc nhân danh Chúa của họ chỉ là giả dối, mượn danh Chúa để làm theo điều ma quỷ muốn mà thôi. Trường hợp thứ hai là người làm phép lạ, trừ quỷ, nói tiên tri nhân danh Chúa do quyền Chúa ban cho để làm công việc Chúa sai, như trường hợp của ông Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ của Chúa. Khi Chúa sai cả nhóm ra đi, thì Ngài ban quyền phép cho họ để họ có thể chữa bệnh, trừ tà ma. Kinh Thánh Mác chương 6, câu 7, câu 12 và câu 13 cho biết, Ngài bèn kêu 12 sứ đồ bắt đầu sai đi từng đôi, ban quyền phép trừ tà ma. Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn, đuổi nhiều ma quỷ, sức dầu cho nhiều kẻ bệnh và chữa cho được lành. Như vậy, Judas Iscariot cũng nhận được sự ban cho quyền phép từ Chúa Giêsu và ông cũng nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, trừ tà ma, chữa bệnh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã xác nhận ông là đứa con của sự hư mất. Trong trường hợp này, Judas Iscariot là người đi theo Chúa, học với Chúa, có chức vụ trong Chúa, được Chúa ban cho quyền năng, nhưng ông vẫn bị Chúa gọi là kẻ gian ác, lui ra khỏi ta chẳng biết ngươi. Tại sao? bởi vì ông có tất cả mọi thứ, nhưng ông không có đức tin đặt nơi Chúa. Chính vì không có đức tin thật nơi Chúa, nên ông đã làm theo ý mình. Suốt 3 năm dài theo Chúa, ông chưa từng quan tâm đến ý muốn Chúa trên đời sống ông. Bài giảng trên núi là bài giảng Chúa Giêsu dành cho môn đồ Ngài, trong đó có cả Judas Iscariot. Chúa cảnh báo họ không phải chỉ cứ nói lạy Chúa, cũng không phải nghĩ rằng nhân danh Chúa làm nhiều dấu kỳ phép lạ mà được vào nước thiên đàng đâu. Tiêu chuẩn để thẩm định của Chúa trong ngày đó, tức là ngày cuối cùng, là đức tin thật thể hiện bằng việc làm theo ý Chúa, chứ không phải chỉ có việc làm giả dối và lời nói đầu môi chót lưỡi mà không có đức tin thật. Thứ ba, bài học này nhắc nhở bạn điều gì? Bài học này nhắc nhở chúng ta trên bước đường theo Chúa, đừng lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Một người có thể học thuộc lòng 10 điều răn, đọc lào lào câu gốc, nhưng đời sống ngược lại với lời Chúa dạy. Một diễn giả có thể giảng dạy về tình yêu của Chúa rất xuất sắc, nhưng đằng sau đó là nếp sống đầy dẫy hận thù, ích kỷ. Một giáo viên kinh thánh có thể dạy về lòng chân thật rất tuyệt, nhưng nếp sống đời thường lại chuyên lọc lừa nhiều người. Lời Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa không phải là nói, nhưng là thực hành lời Chúa dạy. Không phải là khoe khoang thành tích tôi đã nhân danh Chúa làm điều này điều nọ, nhưng là xét xem đức tin của mình có thật đặt nơi Chúa và đào phục Ngài chưa. Người học biết ý Chúa và làm theo ý muốn Ngài thì dù làm những công việc mà người đời cho là hèn mọn, nhỏ nhoi thì trước mắt Chúa vẫn được xem là vô cùng có giá trị. Ngược lại, người không quan tâm làm theo ý Chúa thì dù có nhiệt tình làm những công việc lớn lao cho Chúa đi nữa, Chúa vẫn tuyên bố không biết người đó trong ngày cuối cùng. Ngài sẽ phán hãy lui ra khỏi ta, hỡi kẻ gian ác kia. Muốn làm theo ý muốn Chúa thì cần phải biết rõ ý Ngài. Ngày nay, chúng ta được Chúa ban cho lời Kinh Thánh. Mỗi người cần phải chuyên tâm đọc, học để tìm biết ý muốn Chúa trên đời sống mình mà làm theo như lời nhà lãnh đạo Giô-suê nhắc nhở dân sự ngày trước. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Giô-suê chương 1 câu 8. Phước hạnh lớn nhất của người theo Chúa không phải là vật chất, danh vọng, địa vị ở trần gian, nhưng là được vào nước thiên đàng phước hạnh để cùng ở với Chúa đời đời. Xin Chúa cho chúng ta tỉnh táo, sáng suốt giữ đức tin vâng phục Chúa một cách trọn vẹn, để ngày cuối cùng không phải ngỡ ngàng khi khai trình với Chúa mà Ngài lại bảo lui ra. Cần nhớ, để được vào nước thiên đàng, không gì khác hơn là phải có đức tin thật nơi Chúa, thể hiện bằng nếp sống vâng theo ý muốn của Cha trên trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 21 đến câu 23, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 61 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Danh Giê-xu.